Chương trình câu chuyện cuối tuần của VOA tiếng Việt và Quốc Phương xin kính chào quý vị khán thính giả. Và vị khách mời của chương trình tuần này là tiến sĩ Qua Phú Phương A, nhà quan sát thời sự chính trị, tham gia chương trình từ Hà Nội. Thưa tiến sĩ Qua Phú Phương A, liên quan thời sự của Việt Nam trong tuần này đấy thì có một tin tức diễn biến và được giới quan sát từ công luận đấy thì khá là quan tâm, đó là việc nhà báo blogger tác giả Huy Đức, tên thật là Trương Huy San đấy, thì đã chính thức bị truy tố đấy về cái tội gọi là lợi dụng các cái quyền tự do dân chủ, tức là theo quy định tại cái điều 331 khoản 2 của Bộ luật hình sự của Việt Nam đấy ạ. Theo dõi cái diễn biến này thì ông có bình luận gì hay không ạ?
Tôi không ngạc nhiên một chút nào về cái diễn tiến của cái chuyện của anh Huy Đức. Cái điều 331 lợi dụng quyền tự do dân chủ để làm tổn hại đến lợi ích của vân vân và vân vân của ai đó. Cái điều đấy là cái điều trong Bộ luật hình sự là hoàn toàn vi hiến, nó ngược với công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị mà Việt Nam đã tham gia từ những năm đầu của những năm 1980. Điều đó là một điều phải được xóa bỏ. Và cái chuyện mà người ta dùng cái điều đấy, tôi nghĩ rằng nếu mà các luật sư hoặc các cán tòa mà nghiêm túc một chút thì hỏi những người bị hại đấy, bất luận là tổ chức hay là cá nhân, tranh luận công khai với anh Huy Đức đi, là anh đã làm tổn hại đến lợi ích gì của họ, chứng minh một cách đường hoàng. Làm như thế thì anh Huy Đức thắng 100%. Nhưng rất đáng tiếc, trong hệ thống tư pháp mà kỳ quặc của Việt Nam này thì chắc chắn là anh Đức vẫn sẽ phải ngồi một số thời gian mà các quan tòa sẽ định ra trong thời gian tới.
Vâng, thưa ông, trong số khá nhiều cái trường hợp khác nữa đấy, nhưng mà riêng thì trong mấy trường hợp chẳng hạn như là cái việc là nhà cầm quyền bắt, trong đó thì có một số trường hợp đã xét xử đấy, với một số quý vị chẳng hạn như là trường hợp của nhà báo blogger tác giả Huy Đức, thế rồi thì các cựu đại biểu quốc hội như ông Lưu Bình Nhưỡng, ông Lê Thanh Vân với tiến sĩ luật sư Trần Đình Chiển, vân vân, thì không biết là đằng sau cái động thái đó theo ông là người ta muốn gửi ra cái tín hiệu, cái mục đích, mục tiêu của người ta là cái gì ạ?
Thực sự anh mới hỏi họ thì mới đúng, nhưng tôi nghĩ là anh hỏi họ cũng như hỏi lá khoai, bởi vì họ sẽ không bao giờ nói là cái thật của họ đó muốn cái gì. Với tư cách là người quan sát bên ngoài thì tôi rất là khó trả lời câu hỏi này, nhưng tôi có thể gọi là suy ra hoàn toàn chủ quan những nhận xét của tôi. Tôi nghĩ là họ muốn gửi một thông điệp rằng từ giờ cho đến hết đại hội 14 thì ông im miệng lại.
Ông vừa mới nói đến câu chuyện của đại hội 14 của Đảng Cộng sản Việt Nam dự kiến là sẽ diễn ra trong có thể là một năm nữa đấy. Nhân tiện đây, theo quan sát của ông thì cái việc Đảng Cộng sản Việt Nam chuẩn bị cái vấn đề nhân sự, đường hướng, đường lối có cái gì đặc biệt hay là không ạ? Đặc biệt là gần đây một số người nhắc tới một số những cái điều chuyển tái phối trí cái nhân sự cấp cao, cấp trung cao đấy. Trong số đó cũng có một số là có gốc từ lực lượng vũ trang, từ ngành công an, từ Bộ Công an vân vân, thì không biết là ông có cái bình luận gì hay là không ạ?
Tôi đã nói rất nhiều lần, từ giờ cho đến hết đại hội thứ 14 của Đảng Cộng sản Việt Nam thì sẽ còn rất nhiều cái sự biến động về nhân sự, người ta nhân cái việc mở tinh giản bộ máy, nhân rất nhiều thứ, và có một điều rất là quan trọng là hoàn toàn theo quyết định của một số người trong bộ máy, cụ thể là Bộ Chính trị họ quyết định là gì, là cử ông này làm bí thư tỉnh này, cử ông kia làm cái này làm cái nọ, và cái đó là nó là trong một cái bài bản của người ta để sắp xếp là ai sẽ vào trung ương khóa tới, ai sẽ là những cái người lãnh đạo quan trọng khóa tới. Và điều đấy mà nếu mà mình suy nghĩ từ điểm cốt lõi của vấn đề chính trị là vấn đề sắp xếp quyền lực thì không khó hiểu cho lắm.
Thưa ông, riêng có hai cái trường hợp, đó là trường hợp của ông Vũ Hồng Văn, thiếu tướng đấy ạ. Vừa rồi ông đã được điều chuyển đấy, từ cương vị là Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam đấy, điều động làm Bí thư của tỉnh Đồng Nai. thì cũng có ý kiến cho rằng là có thể là biết đâu trong tương lai ấy, thì ông sẽ được tái cơ cấu trở lại Bộ Công an thay cho ông Lương Tam Quang nếu như ông Lương Tam Quang không tiếp tục giữ chức vụ đó nữa. Còn một trường hợp nữa là trường hợp liên quan đến Nguyễn Duy Ngọc, thì người ta cũng cho rằng là Nguyễn Duy Ngọc như thế là được đưa vào bộ cơ cấu của Bộ Chính trị, phải không ạ, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, nắm một cái vị trí hết sức là quan trọng, phải không ạ, và người ta cho rằng là ông Nguyễn Duy Ngọc như vậy đấy thì có thể sau này sẽ là một cái candidate để thay cho ông Tô Lâm, có thể là ở một nhiệm kỳ nào đó khi mà ông Tô Lâm thấy rằng có thể chuyển giao cái việc đó. Thì không biết là ông có bình luận gì không về cái khía cạnh này?
Tôi không muốn suy đoán về những cái trường hợp cụ thể như là ông thiếu tướng hay là ông nào. Nhưng mà nếu mà quý vị khán giả mà ngẫm nghĩ lại câu trả lời của câu hỏi trước của anh, thì tôi nghĩ tức là gì, là cũng có thể hiểu được là cái những cái sự vận động đấy nó tiến theo một cái xu hướng gì.
Theo ông thì nó tiến theo cái xu hướng gì ạ?
Cái xu hướng là gì, là bất kể một cái người nào nắm quyền, họ đều có xu hướng là tập trung quyền lực vào tay mình, trừ trường hợp là có những định chế, tức là những quy định của pháp luật nó không cho phép cái người đó làm như vậy, mà thậm chí thì ngay cả ở những nước mà có những cái định chế như vậy, như ở Mỹ chẳng hạn, đối trọng cân bằng rồi tư pháp độc lập với hành pháp, thì nhìn thấy bây giờ như vậy là gì, là người ta đang kêu gọi như vậy luận tội loạn các cái thẩm phán liên bang ở Hoa Kỳ, thì chúng ta thấy là gì, là ông tổng thống Hoa Kỳ bây giờ ông muốn là như vậy thì là thậm chí là dẹp cả cái ngành hành pháp, ngành tư pháp đi, rồi thậm chí đến như là ông Elon Musk thì ông bảo là dẹp cả chính quyền đi. Thế thì đấy là những cái mà gọi là những tập quán, những định chế, những cái mà còn có thể là bảo vệ cái nền dân chủ thì họ đều muốn xóa sạch đi. Hãy nhớ là như vậy là đảng chủ nghĩa xã hội dân tộc Nazi lên nắm quyền bằng các phương tiện dân chủ ở nền dân chủ hay là nền Cộng hòa Weimar, và chỉ trong có 53 ngày là nó chuyển sang một chế độ độc tài và đến số độc tài toàn trị và gây ra thảm họa cho nhân loại như thế nào. Cho nên là phải cẩn trọng và phải luôn luôn để ý và đấu tranh.
Nhưng mà làm thế nào mà ông lại có thể so sánh được cái câu chuyện ở nước Mỹ bây giờ với câu chuyện của cái nước Đức thời đó được ạ? Có người nói rằng là câu chuyện nó hoàn toàn khác nhau, thì làm sao mà so sánh được ạ? Thì ông trả lời thế nào ạ?
Tôi không so sánh, tôi chỉ đưa ra những gọi là cái sự thực lịch sử đã diễn ra, và để cảnh báo mọi người rằng cái khả năng đấy có thể xảy ra hay không. Có thể đấy, nếu mà chúng ta lúc nào cũng ru ngủ mình rằng nền dân chủ Mỹ là vững như bàn thạch, không có đâu.
Trở lại câu chuyện Việt Nam, tiếp nối cái câu chuyện mà ban nãy mà ông cũng đã có bình luận đấy, thì người ta cũng nói rằng là không rõ là nó do là tình cờ hay như nào, nhưng mà một loạt các cái sĩ quan cao cấp ở đây là cái tướng lĩnh đấy của Bộ Công an đã được dường như được cơ cấu vào vị trí rất là quan trọng, và người ta xem đặt ra câu hỏi là không biết là thực chất cái việc đó, cái mục đích của nó là cái gì đây. Ví dụ chẳng hạn như là ban nãy cũng đã có bình luận đến trường hợp của Nguyễn Duy Ngọc mà bây giờ thì đã được cơ cấu vào làm như thế, tức là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng rồi chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương thay trong Trần Cẩm Tú, mà đây được cho là một cái vị trí hết sức là quan trọng trong suốt cái thời gian mà diễn ra cái gọi là chiến dịch chống tham nhũng mà ngoặc kép, tức là đốt lò vô cùng là quyền lực. Và ông ấy thì là người Hưng Yên. Nhân vật nữa là ông Vũ Hồng Văn thì cũng lại là người Hưng Yên, và người ta cho rằng là có thể là một cái kịch bản nữa là ông sẽ được điều về để nắm Ban Nội chính Trung ương, thì chưa rõ nó có đúng hay không, một số người ta dự phóng như vậy. Nhưng mà cái điều mà người ta thấy được ngay đó là trường hợp của ông Lương Tam Quang thì cũng lại là một người Hưng Yên, và ông ấy đã nắm cái ghế Bộ trưởng Bộ Công an. Thì như vậy là ở trên thì Tổng Bí thư thì lại là cũng là người Hưng Yên, mà quan trọng nhất là điều trong cái ngành Công an, Bộ Công an ra, thì không biết là nó phát ra tín hiệu gì đây, và từ nay đến đại hội có thể là có dự đoán cái chiều hướng nó ra làm sao đây, nếu như nhìn vào cái câu chuyện như thế. Thường
tôi lại nói lại, tôi không đi vào cụ thể những con người, nhưng mà cái xu hướng mà tập trung như thế là xu hướng không tốt.
Vâng, thế nhưng mà cũng có thể có người họ nói rằng là nếu mà làm mà không có một cái ekip thì có thể là rất là khó làm, và người ta không hiểu mình, không chia sẻ tầm nhìn của mình thì có thể sẽ không làm được, cho nên là người ta phải như vậy, và thứ hai cũng phải có sự an toàn. Thì ông bình luận ra sao?
Suy nghĩ kiểu đấy là cái suy nghĩ mà dẫn thẳng tới chế độ độc tài.
Ở Việt Nam thì cũng đang có những động thái như là tinh giản biên chế, rồi thì tái phối trí về các cái cơ quan vân vân, rồi sắp xếp lại các cái nhân sự, cắt giảm, rồi thì sáp nhập vân vân. Trong khi đó thì ở bên Hoa Kỳ thì cũng dường như là diễn ra một quá trình tinh giản biên chế, rồi thì tái phối trí. Mà không biết là có cái điều gì mà ông thấy rằng là Việt Nam có thể nhìn vào nước Mỹ và học hỏi được không? Học hỏi đây trên hai cái cạnh kinh nghiệm đấy, tức là cái gì có thể học được và cái gì thì nên tránh hay không, thưa ông?
Tôi nghĩ rằng cái việc mà tinh gọn hay là sắp xếp, tôi đều dùng hai từ này trong nháy nháy, của ông Elon Musk và là đi sau cái ý tưởng tinh gọn của Việt Nam. Và hai cái đấy theo nhận xét của tôi nó là những cái cách hoàn toàn khác nhau, đừng lẫn lộn giữa hai cái kiểu đó với nhau, nhưng mà nó có một cái điểm chung là củng cố quyền lực. Tôi nghĩ rằng Việt Nam rất nên học Mỹ ở rất nhiều điều, và tôi nghĩ là học nhiều điều để tranh thì đúng hơn.
Ví dụ ạ?
Tôi nghĩ rằng việc mà Thượng viện Mỹ vừa chuẩn thận cho ông Kennedy làm Bộ trưởng Bộ Y tế, rồi một loạt các cái chuẩn thận mà gây tranh cãi khác, là một điều hoàn toàn không thể nào để tranh. Bởi vì đấy là chính trị của sự phân hóa, chính trị của sự thù nghịch, chính trị của cái chuyện coi thường gọi là chế độ nhân tài. Cái đấy không nên học.
Vâng, thưa ông, thế nhưng mà nếu cũng có một số người ta hỏi rằng là đây là tổng thống
đề cử,
và sau đó thì đã có cái quy trình đưa lên cả lưỡng viện, rồi lưỡng viện thông qua, thì đó là làm đúng quy trình đấy chứ có cái gì để mà phải phê phán, thì ông nói thế nào ạ?
Đúng quy trình, nhưng mà mình phải xem là ở dưới lần sau cái quy trình đấy những cái thay đổi cấu trúc nó như thế nào. Nếu mà ai bảo là đúng quy trình, tôi hỏi lại họ, đảng chủ nghĩa xã hội dân tộc Nazi lên nắm quyền có đúng quy trình không? Đúng lắm à.
Thưa ông, bây giờ đi vào câu chuyện của Việt Nam đấy, thì trở lại câu chuyện Việt Nam trước khi chúng ta khép lại cuộc trao đổi này đó. Như ông thấy là gần đây thì có một số những cái diễn ngôn ở Việt Nam nói rằng tổ quốc bay lên, rồi thì là địa phương nọ, địa phương kia bay lên, rạng rỡ Việt Nam, vân vân. Rồi thì cái kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình, thì không biết là cái kỷ nguyên vươn mình này thực chất ra là cái kỷ nguyên nó dẫn vào đâu đây? Là cái gì đây? Có người họ đặt ra câu hỏi luôn, hay là ví dụ chẳng hạn là đây là người ta cách người ta nói khéo của một chữ ẩn đi, đó là sẽ đưa Việt Nam tới, tất nhiên là bằng một cái tốc độ nào đó mà những người chủ trương như vậy người ta sẽ cố gắng người ta kiểm soát, người ta chủ động, đó là để Việt Nam thay đổi, có thể là nó cấp tiến hơn trước, thậm chí là có thể là dân chủ hóa hơn, rồi thì có người đặt vấn đề có thể thoát chung và có thể là gần một cái khối nào đó, một cái quốc gia nào đó đó trong cái tương lai. Thì không biết là ông có cái bình luận hay cái suy nghĩ như nào về cái câu chuyện đó ạ?
Tôi nghĩ là có 10 người thì có chắc là có 15 ý kiến, cũng là cái chuyện bình thường. Thậm chí có người còn nói với tôi quy luật của nó là phải có độc tài cá nhân, rồi sau độc tài cá nhân thì mới đến dân chủ để phát triển kinh tế trước, như là Bắc Trung Ý ở Hàn Quốc. Có rất là nhiều cách suy nghĩ khác nhau, và thực sự mình phải nên tôn trọng những cách suy nghĩ khác nhau đấy. Cái điểm quan trọng bậc nhất là cách suy nghĩ khác nhau đấy phải được đưa ra công khai và phải được tranh luận công khai. Chứ còn nếu mà nói ngược thì nhốt, thì những cái ý kiến đấy có thể trở thành những cái chuyện công cụ để người ta làm cái này, người ta làm cái khác. Và về dài hạn, cái cơ cấu hay cái cấu trúc xã hội mà không để cho những kiến đấy được nêu ra, được tranh luận một cách điều hòa, thì là một cái cơ cấu rất là tồi tệ. Còn cái chuyện mà từ thời cổ xưa và là có những quan nghịch thần, có những người làm hề của nhà vua để can ngăn nhà vua, có những người dám nói thẳng, rồi nói thẳng không nghe thì về vườn, hoặc là thậm chí có người tuân tiết. Đấy là những bài học lịch sử mà để cho chúng ta thấy rằng cái chuyện mà có rất là nhiều ý kiến như vậy. Thì nếu mà để nói về những cái ví dụ là văn nô, sử nô hay là chuyên gia nô thì nó nhiều lắm. Và cái chuyện đấy không phải chỉ có ở Việt Nam, ở nước nào nó cũng như thế cả. Vấn đề tức là chỉ có thể loại được những cái loại mà nô như vậy, thì chỉ bằng cách tức là đưa chúng ra ánh sáng của cái sự minh bạch, của sự công khai, rồi người dân phải tự tìm hiểu đấy là ai là người thành thật, kẻ nào là kẻ bị bơm. Tức là cái việc mà đưa ra ánh sáng như vậy, tức là vấn đề định chế, chừng nào không có những cái định chế để mà cho ý kiến được bộc lộ một cách công khai, minh bạch, để cho người dân có thể tìm hiểu. Và điều quan trọng là người dân phải bỏ công sức ra để tìm hiểu, chứ không phải tự dưng là nó có, sự thật không tự dưng có.
Cũng liên quan đến câu chuyện về cái kỷ nguyên vươn lên của đất nước, của dân tộc ấy, người ta có cái câu hỏi đây là không biết là phải chăng đây là cái diễn ngôn. Như trước đây thì ông Nguyễn Phú Trọng đã sử dụng cái câu chuyện liên quan đến đốt lò, và ông đã có 2 nhiệm kỳ rưỡi làm cái câu chuyện đó. Thì bây giờ cái diễn ngôn này có thể là để cho ông tân tổng bí thư này có thể có thêm không chỉ 1 nhiệm kỳ, có thể là 2 nhiệm kỳ hoặc là hơn, hoặc là sau đó thì lại tiếp tục một cái người nào đó mà ông ấy lựa chọn để nó có thể kéo dài hơn thế. Mà đây cụ thể là những người được cho là từ có cái gốc của Bộ Công an đấy, của ngành công an đấy, để tiếp tục có những nhiệm kỳ nữa. Thì phải chăng nó là như thế, hay là thực chất ra là người ta chân thành, người ta muốn đưa Việt Nam cải tổ này nọ cái khác đấy, hay ra sao thưa ông?
Tôi nghĩ rằng chúng ta nên cố gắng để họ làm cho nó tốt. Và tôi không muốn nêu tên, nhưng mà thế là thực sự, tức là ông Tổng thống Thiệu đã nói như vậy, đừng nghe người ta nói, hãy xem người ta làm. Và tôi nghĩ rằng đấy là một cái triết lý rất là khôn ngoan, là chúng ta phải xem các việc làm hơn là lời nói. Nhưng mà trước khi cái việc làm ấy nó xảy ra, nói được tốt thì chúng ta nên ủng hộ những cái lời nói tốt đấy, và hành động gây sức ép, vẽ ra, vẽ đường, hay là khuyên ông nói hay lắm, ông làm đi. Và tôi nghĩ tức là gì? Là cái cách ứng xử như thế là nó mang tính xây dựng, không chia sẻ, và sẽ tốt hơn cho dân tộc.
Thì tới đây chương trình câu chuyện cuối tuần của VOA Tiếng Việt đã khép lại. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn tiến sĩ Phạm Quốc Khoa Nga, nhà quan sát phân tích thời sự chính trị từ Hà Nội, đã tham gia và đóng góp cho chương trình trên quan điểm riêng của ông. Đây không nhất thiết là quan điểm của VOA và của VOA Tiếng Việt. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị khán thính giả đã quan tâm và theo dõi chương trình. Xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
Cảm ơn cô Phương đã cho tôi cơ hội trình bày và ý kiến thân cận của mình. Và cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe.
Vâng, một lần nữa xin cảm ơn tiến sĩ Hoàng Quang Ngạn.